đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 6 tháng 5 năm 2014. Mở đầu là phần lược thuật một số tin đáng chú ý.
Tòa án Thái Lan ngày thứ Tư sẽ phán quyết về những cáo buộc đối với Thủ tướng Dinh Lật. Ngoại trưởng Nga nêu nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Cựu tướng Sisi tuyên bố huynh đệ Hồi giáo và Morsi chấm dứt.
Vụ tấn công thứ ba nhắm vào một nhà ga xe lửa ở Trung Quốc gây lo ngại về nguy cơ khủng bố. Tổ chức ký giả không biên giới lên án vụ bắt giữ blogger Anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy.
We condemn the arrest of Anh Ba Sàm and Nguyễn Thị Minh Thúy.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần thứ hai của chương trình sau câu chuyện phụ nữ, mời quý vị tham gia mục hỏi đáp y học của VOA bằng cách gọi điện thoại trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chi tiết của VOA.
Các giới chức Thái Lan cho biết một người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại miền Bắc Thái Lan ngày hôm nay. Các giới chức ngày hôm nay nói một phụ nữ 83 tuổi thiệt mạng khi bức tường nhà bà tại tỉnh Chiang Rai đổ xuống gần trung tâm trận động đất. Cũng có những thiệt hại nặng nề về nhà cửa, bệnh viện, chùa và những tòa nhà khác trong vùng gần biên giới Miến Điện và Lào. Chùa Wat Rong Khun được khách du lịch biết đến như là chùa trắng bị hư hại nặng. Tại một ngôi chùa khác, một tượng Phật bị gãy đầu. Trận động đất và một vài cơn hậu chấn tiếp theo là một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Thái Lan. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 7,4 km và có thể cảm nhận được tại Bangkok và thành phố Rangoon của Miến Điện. Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho biết sẽ tuyên án vào ngày mai về cáo buộc lạm quyền của Thủ tướng Dinh Lật Sinawat. Thủ tướng có thể bị cách chức nếu xét thấy có tội, đã tự biện hộ trước tòa án Bangkok ngày hôm nay. Bà Dinh Lật Sinawat nói, với tất cả sự tôn kính đối với các vị thẩm phán, bà muốn nhân cơ hội này để bác bỏ các tội trạng bà bị cáo buộc. Những cáo buộc này liên hệ đến vụ thay thế vào năm 2011, người đứng đầu an ninh quốc gia của bà, một động thái mà những người chỉ trích nói là vi hiến và có lợi cho đảng phiêu Thái. Trong một diễn biến khác, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan đã truy tố bà Dinh Lật về tội sao nhãng nhiệm vụ trong chương trình mua gạo của chính phủ và những người chỉ trích cho là phí phạm và tham nhũng. Thủ tướng Thái Lan đã vượt qua được nhiều tháng biểu tình nhằm lật đổ chính phủ của bà, nhưng những vụ kiện trước tòa là một thách thức mới cho sự cai trị của bà. Những người ủng hộ bà Dinh Lật nói các vụ kiện này đều có động cơ chính trị. Họ đe dọa tổ chức biểu tình có đông người tham dự nếu bà bị cách chức, nêu lên những quan ngại mới về bạo động. Hơn 20 người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với cảnh sát và những vụ tấn công vào những cuộc biểu tình trong vài tháng qua. Những người biểu tình đối lập nói chính phủ của bà Dinh Lật là tham nhũng quá mức và bị anh trai của bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat kiểm soát. Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006. Doanh nhân tỷ phú này vẫn còn có nhiều thế lực tại Thái Lan. Ông hiện sống lưu vong để tránh án tù vì tội tham nhũng. Thủ tướng Dinh Lật đã tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng 2 năm nay, nhưng phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và làm gián đoạn việc bỏ phiếu tại nhiều tỉnh bằng những cuộc biểu tình. Tuần trước, Thủ tướng và Ủy ban bầu cử đồng ý tổ chức một cuộc bầu cử khác vào ngày 20 tháng 7, nhưng hiện chưa rõ phe đối lập có tham gia cuộc bầu cử lần này hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự trù tổ chức vào ngày 25 tháng 5. Ông Sergei Lavrov phát biểu tại Vienna ngày hôm nay sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu chú trọng vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Lavrov nói, hoàn toàn là bất thường khi tổ chức bầu cử vào lúc quân đội Ukraine đang được sử dụng để chống lại một bộ phận dân chúng. Bình luận của ông Lavrov được đưa ra một ngày sau khi xảy ra cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Ukraine và những phần tử ly khai thân Nga tại thành phố Sloviansk ở miền đông Ukraine. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày hôm nay cho biết có hơn 30 phiến quân và 4 binh sĩ của chính phủ thiệt mạng trong cuộc giao tranh ngày hôm qua ở Sloviansk. Thông tấn xã Interfax của Nga trích lời một phát ngôn viên không biết tên của lực lượng thân Nga tại Sloviansk nói có 20 chiến binh của họ thiệt mạng vào ngày hôm qua và hàng chục người dân bị thương. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague cũng có mặt tại Vienna để tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu. Ông tố cáo Nga tìm cách ngăn chặn hay làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Và Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay cảnh báo là sẽ có xáo trộn và nguy cơ nội chiến nếu cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 không được tổ chức. Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay, nhà cầm quyền ngưng các cuộc chuyến bay đi và đến trung tâm công nghiệp Donetsk. Hiện chưa rõ tại sao những chuyến bay bị ngưng và vụ đình chỉ này sẽ kéo dài bao lâu. Trong lúc bạo động ngày càng gia tăng tại Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói với thông tấn xã Pháp là ông sẽ đứng ra làm người điều giải trước khi tình hình tạo ra những hậu quả to lớn vượt quá tầm kiểm soát của bất cứ người nào. Ukraine đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng tệ hại nhất trong nhiều thập niên khi các dân chúng tranh chấp với nhau về việc nên dựa vào châu Âu hay cải thiện những mối quan hệ với Nga. Các phần tử ly khai thân Nga kiểm soát khoảng hơn một chục thị trấn và thành phố tại miền đông Ukraine. Hỏi đòi quyền bỏ phiếu về việc tách rời khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Một cuộc trưng cầu dân ý tương tự tại Crimea vào tháng 3 năm nay đã đưa đến việc sáp nhập bán đảo của Ukraine vào Nga và gây nên cuộc khủng hoảng hiện nay. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Ukraine rút quân ra khỏi miền đông Ukraine và mở những cuộc thảo luận tìm phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Nga tìm cách hủy diệt Ukraine bằng cách tạo ra điều ông gọi là khiêu khích được dàn dựng chu đáo chống lại chính phủ. Nga nói từng chính phủ Ukraine bị những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc và Tân Đức Quốc xã kiểm soát. Nga cũng nói họ có quyền bảo vệ những người nói tiếng Nga. Trong khi đó, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một luật sư nhân quyền nổi tiếng. Các nhà hoạt động bạn của luật sư cho rằng đây là một mưu toan nhằm đe dọa những người muốn kỷ niệm 25 năm ngày đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn làm nhiều người chết. Cảnh sát bắt ông Phố Chí Cường về tội gây rối. Tin này được các đồng nghiệp của ông Phố đưa ra. Họ được thông báo là cảnh sát giam ông tại nhà giam số 1 ở Bắc Kinh. Nhà cầm quyền chưa đưa ra bình luận nào về những cáo buộc đối với ông Phố. Tuy nhiên, luật sư Tư Vĩ Giang nói ông tin là nhà chức trách bực tức vì ông Phố tham dự một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy để kỷ niệm vụ đàn áp ngày 4 tháng 6 năm 1989. Nhà cầm quyền Trung Quốc thường xuyên bắt giam những nhà hoạt động nhiều tuần lễ trước lễ kỷ niệm rất nhạy cảm này, vừa để giữ không cho họ tổ chức các hoạt động kỷ niệm, vừa để làm nản chí và đe dọa những người khác làm việc này. Ông Phố là một luật sư về tự do ngôn luận nổi tiếng. Ông đã đại diện cho nhà bất đồng chính kiến như nghệ sĩ Ngải Vị Vị và những thành viên của phong trào công dân mới chuyên vận động chống tham nhũng. Ông cũng từng tham gia phong trào đòi hỏi dân chủ năm 1989. Gần 25 năm kể từ khi binh sĩ Trung Quốc được xe tăng yểm trợ tiến vào Thiên An Môn đàn áp cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo, vụ đàn áp này bị lên án trên toàn thế giới. Số người thiệt mạng ước lượng khoảng vài trăm người cho đến vài ngàn người. Trung Quốc vẫn xem biến cố này như là một vụ bạo loạn phản cách mạng và chưa bao giờ công nhận có hành vi sai trái nào trong việc đối phó với cuộc nổi dậy của sinh viên. Trung Quốc cũng chưa bao giờ tiết lộ con số tử vong chính thức hay những chi tiết quan trọng khác và vụ đàn áp không được truyền thông nhà nước đề cập đến. Nhân viên kiểm duyệt của chính phủ cũng tìm cách xóa bỏ bất cứ tin nào đề cập đến vụ đàn áp trong những mạng lưới truyền thông xã hội được nhiều người trong nước sử dụng.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, vụ tấn công thứ ba nhắm vào một nhà ga xe lửa ở nước này nội trong vòng hơn 2 tháng đã khơi ra những mối lo ngại về nạn khủng bố. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Vincent gửi về bài tường thuật sau đây cho đài chúng tôi.
Vụ tấn công bằng dao vào giữa trưa hôm nay đã làm 6 người bị thương tại một nhà ga xe lửa của thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc.
Phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố bất kỳ kẻ nào thực hiện vụ tấn công này sẽ bị đưa ra trước công lý. Bà cho biết chính phủ sẽ có các biện pháp khắt khe để bảo vệ mạng sống của người dân Trung Quốc. Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin cảnh sát đã bắn hạ một trong những kẻ tấn công, bắt kẻ thứ hai và nói hai kẻ tấn công khác vẫn còn tại đảo. một nhật báo địa phương loan tin những kẻ tấn công đội mũ màu trắng. Đây là vụ tấn công thứ ba xảy ra tại một nhà ga xe lửa trong mấy tuần vừa qua. Hai tay đánh bom tự sát đã giết hại 3 người và gây thương tích cho 79 người khác trong một vụ tấn công tại một nhà ga xe lửa ở Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương vào cuối tuần qua. Vào ngày 1 tháng 3, một nhóm người cả nam lẫn nữ đã dùng dao giết 29 người và làm bị thương 143 người khác tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh, miền Tây Nam Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc quy trách các sự cố vừa kể cho các phần tử khủng bố thuộc các phong trào đòi ly khai ở Tân Cương. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm tỉnh Tân Cương, nơi ông cam kết chống khủng bố bằng bàn tay sắt, thực thi phát triển để đem lại lợi ích cho thường dân và củng cố sự hiện diện của quân đội trong vùng. Giáo sư thỉnh giảng James Leibold tại Trường Đại học Đối ngoại Bắc Kinh nói những vụ tấn công này gây lúng túng cho giới lãnh đạo Trung Quốc.
Và nay lại xảy ra vụ tấn công này tại nhà ga xe lửa. Rõ ràng có ý gửi đi một tín hiệu cho ông Tập và nhà nước rằng ít nhất một số người Uyghur, ít nhất là hai kẻ tấn công ở Urumqi, không tin vào viễn ảnh giấc mơ Trung Quốc của ông.
Vụ tấn công mới nhất xảy ra tại một trong các thành phố và trung tâm giao thông lớn nhất của Trung Quốc. Những hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy nhân viên y tế cứu chữa cho mọi người tại quảng trường công cộng lớn của nhà ga xe lửa Quảng Châu.
Thưa quý thính giả, trong lúc cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn về số phận của hàng trăm nữ sinh Nigeria bị các phần tử khủng bố Boko Haram bắt cóc cách nay 3 tuần, chính phủ Cameroon đã phủ nhận tin nói rằng một số nữ sinh đã được mang sang nước họ để bán. Từ Yaoundé, thông tin viên Moki Edwin Kindeza của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Cameroon, ông Issa Chiroma Bakari, cho đài VOA biết rằng ông cảm thấy kinh ngạc trước những đồn đoán là một số thiếu nữ bị mất tích có thể đang bị giam ở nước ông.
We insist that allegation from Nigeria that a part of the...
Chúng tôi khẳng định là những tố cáo từ Nigeria cho rằng một bộ phận của khoảng 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi gần đây ở vùng đông bắc Nigeria đã được đưa tới Cameroon để ép gả cho các chiến binh của nhóm Boko Haram là hoàn toàn không có cơ sở. Cameroon sẽ không bao giờ là một căn cứ hỗ trợ cho những hoạt động để gây bất ổn cho các nước khác.
Ông Bakari nói rằng đây không phải là lần đầu tiên mà Cameroon bị lôi kéo vào điều mà ông gọi là những tội ác đáng ghê tởm ở Nigeria. Nhưng ông lặp lại rằng nước ông có quyết tâm hợp tác với Nigeria và tất cả các đối tác khu vực để chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Cameroon is subject to attacks perpetrated from neighboring countries.
Cameroon là mục tiêu của những vụ tấn công phát xuất từ các nước láng giềng và của công dân của những nước đó. Tôi xin khẳng định là chúng tôi hoàn toàn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính phủ của các nước láng giềng để chống lại những hoạt động tội phạm xuyên biên giới dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi nước.
Ngày hôm qua, nhóm hiếu chiến Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh trung học từ trường của các em ở thành phố Chibok thuộc tiểu bang Borno gần biên giới Cameroon vào ngày 14 tháng 4. Một số nữ sinh đã thoát được, nhưng vẫn còn 276 em bị mất tích. Trong một đoạn băng video nói tiếng Hausa gửi cho các hãng tin, thủ lãnh của Boko Haram là ông Abubakar Shikau hứa sẽ mang các nữ sinh đó mang bán trên thị trường để người ta mua về làm vợ. Một số tin tức chưa được xác nhận nói rằng một số nữ sinh đã bị buộc phải làm vợ cho các chiến binh Boko Haram, trong khi một số nguồn tin khác cho rằng các thiếu nữ bất hạnh này đã được mang sang biên giới vào Cameroon và Cộng hòa Chad. Bạo động do Boko Haram gây ra ở miền Bắc Nigeria đã lan sang Cameroon trong năm vừa qua. Nhiều ngôi làng ở nước này đã xảy ra những vụ chạm súng và những vụ bắt cóc và giới hữu trách bắt giữ một số người buôn lậu vũ khí. Trong vụ bạo động mới nhất thì những phần tử vũ trang bị nghi là thuộc nhóm Boko Haram đã tấn công một tiền đồn của quân đội Cameroon ở Kusiri, là một nơi giáp ranh với tiểu bang Borno của Nigeria, và bọn chúng đã giải cứu một viên thủ lãnh của họ bị giam ở đó về tội buôn lậu vũ khí. Các giới chức Cameroon nói rằng có hai người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết Hoa Kỳ sẽ cung cấp sự trợ giúp về chống khủng bố cho Nigeria để tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc. Ông Carney nói rằng trọng tâm của sự trợ giúp này là chia sẻ thông tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị sử dụng vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Tiếp tục chương trình, trong phần tin liên quan tới Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài tường trình về những phản ứng sau khi blogger Anh Ba Sam và nhà hoạt động Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt tại Hà Nội hôm qua. Blogger Anh Ba Sam, tức Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Ba Sam được nhiều người truy cập, và một blogger khác đã bị bắt giữ tại Hà Nội. Báo chí nhà nước Việt Nam tường thuật rằng Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vinh, biệt danh blogger Anh Ba Sam, và trong cùng ngày cũng bắt giữ bà Nguyễn Thị Minh Thúy tại Hà Nội. Bài báo dẫn lời cơ quan an ninh điều tra nói cả hai bị bắt vì đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, theo quy định của Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vụ bắt giữ người sáng lập ra trang mạng Anh Ba Sam được coi là một trang mạng có uy tín, đã gây chấn động trong thế giới mạng quan tâm tới tình hình Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, Giám đốc nghiên cứu đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới ở Paris, bà Lucie Morillon cho biết phản ứng của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới trước tin này.
We condemn the arrest of Anh Ba Sam and Nguyễn Thị Minh Thúy. What they've done is just sharing information.
Tổ chức Ký giả Không Biên Giới lên án vụ bắt giữ Anh Ba Sam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Điều mà họ đã làm là chỉ chia sẻ thông tin. Điều quan trọng là người dân Việt Nam phải được tiếp cận thông tin. Họ đã không làm điều gì sai trái dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, vốn bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin. Anh Ba Sam và bà Minh Thúy phải được trả tự do càng sớm càng tốt. Chúng tôi e rằng giới hữu trách Việt Nam đang tiếp tục chính sách đàn áp của họ, chống lại những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam. Nhưng trong trường hợp này, tuyệt đối không có lý do nào có thể biện minh cho vụ bắt giữ hai blogger này, nhất là với lý do là họ lạm dụng các quyền tự do dân chủ. Bởi vì tự do dân chủ là phải có tự do thông tin, phải tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thông tin. Đó chính là điều mà blogger Anh Ba Sam và Minh Thúy đã làm.
Mạng lưới blogger Việt Nam cũng phổ biến bàn lên tiếng về vụ bắt khẩn cấp hai blogger Anh Ba Sam và Nguyễn Thị Minh Thúy. Họ nói rằng họ tuyệt đối tin là ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân như đã được quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và được công nhận bởi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Nói chuyện với Ban Việt ngữ chúng tôi, một thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam là blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói:
Tôi thấy rằng là cái việc mà tiếp tục bắt giữ một blogger khác với cái điều luật 258 của Bộ Luật Hình Sự với những cái thông báo không rõ ràng như vậy thì lại một lần nữa chỉ ra rằng là cái điều luật 258 nó là một cái điều luật được áp dụng khá tùy tiện để bắt giữ những người thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên Internet. Hôm qua chúng tôi đã ra một cái bản lên tiếng của mạng lưới blogger và chúng tôi mời gọi tất cả các thành viên của mạng lưới cũng giống như các blogger khác quan tâm đến vấn đề này sẽ tiếp tục chung tay với chúng tôi trong những cái hoạt động sắp tới để yêu cầu trước mắt là tự do cho blogger Anh Ba Sam và chị Minh Thúy, người bị bắt cùng. Và sau đó là tiếp đến những cái nỗ lực vận động để xem xét lại cái điều luật 258 của luật hình sự.
Vụ bắt giữ xảy ra và giữa lúc dân mạng đang chú tâm theo dõi các tin nóng về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 tới Biển Đông và vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc lãnh thổ của mình, và cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về tự do báo chí và các sinh hoạt khác của các blogger đến từ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Liệu có liên quan gì tới vụ bắt giữ anh Ba Sàm? Xét trang blog này đặc biệt chú trọng đưa tin về cuộc tranh chấp giữa hai nước tại Biển Đông. Blogger Mẹ Nấm.
Blogger anh Ba Sàm là một trong những blogger đưa tin rất là khá nóng và những cái tin khá chuẩn xác về cái tình hình biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thì có thể thì nó giống như là một cái cách chi bớt các cái phần quan tâm đến các cái phản ứng. Bên cạnh đó nó cho thấy rằng là các cái nỗ lực của các blogger ở bên ngoài về cái điều trần và tự do báo chí và các cái buổi điều trần và tự do sắp tới vào ngày 12 tháng 5 đây, nó cần phải có những cái hành động và những cái áp lực mạnh hơn nữa.
Giám đốc nghiên cứu đặc trách Á Châu Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói, điều vô cùng quan trọng là các nước có quan hệ với Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ và các chính phủ Âu Châu, phải đặt vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với Việt Nam lên hàng đầu nghị trình thảo luận với Hà Nội. Bà Morillo nói tiếp.
And that they mentioned the case of those journalists, bloggers, netizens who are in jail for keeping their people informed.
Họ nên đề cập tới các trường hợp của các nhà báo, các blogger độc lập và công dân mạng đang bị cầm tù vì đã thông tin cho người dân. Cộng đồng quốc tế phải làm tất cả những gì có thể làm được để hối thúc trả tự do cho những người bị cầm tù. Hiện có 33 bloggers đang bị giam cầm ở Việt Nam, chỉ vì họ phổ biến thông tin và thực thi quyền tự do của mình dựa trên Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Từ Washington, blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết phản ứng của ông về vụ anh Ba Sàm bị bắt giữ và liệu tin này có làm nao núng tinh thần của các blogger đến từ Việt Nam hay không.
Chúng tôi cũng vừa nhận được tin trưa nay thôi và chúng tôi rất là bức xúc về cái thông tin này. Chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái tín hiệu rất là xấu đối với những blogger ở Việt Nam.
Dạ vâng, như vậy ông có lo lắng cũng sẽ gặp nguy cơ là bị bắt giữ như là anh Ba Sàm một khi trở về Việt Nam?
Thưa chị, chúng tôi không có lo lắng. Chúng tôi phải chấp nhận tất cả những gì sẽ diễn ra. Điều này trong đoàn chúng tôi ai cũng xác định như vậy. Trong đoàn chúng tôi biết chắc chắn một điều là ai cũng giữ cái lập trường của mình và không ai tỏ ra run sợ hoặc là e ngại một điều gì. Mặc dù ai cũng xác định rằng là có thể là vì cái chuyến đi của chúng tôi có thể là bị sách nhiễu hoặc là bị những điều tồi tệ hơn.
Ông Nguyễn Tường Thụy là một trong 6 blogger đến từ Việt Nam tham gia cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về tự do báo chí và các sinh hoạt khác quanh Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm 2014. Vụ bắt giữ anh Ba Sàm và blogger Nguyễn Thị Minh Thúy xảy ra giữa lúc trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell lên đường sang thăm Hồng Kông và Hà Nội từ ngày 5 tháng 5. Ông Russell sẽ có mặt tại Hà Nội trong 2 ngày 7 và 8 tháng 5 và trở về Washington trong cùng ngày 8 tháng 5.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình liên quan tới Pakistan.
Các nhóm xã hội dân sự và các lực lượng chính trị ôn hòa phản đối chính sách tham gia hòa đàm với phe Taliban ở Pakistan của Thủ tướng Sharif. Những người phê phán cho rằng liên minh bị đặt ngoài vòng pháp luật của các nhóm hiếu chiến đã giết chết hàng chục ngàn người Pakistan là một phần trong kế hoạch của những nhóm này để bác bỏ hiến pháp và thông qua các phương tiện bạo lực để áp đặt chế độ cai trị dựa theo giáo lý Hồi giáo bảo thủ. Mặc dù cuộc đối thoại có rất ít tiến bộ kể từ khi bắt đầu từ 2 tháng trước, Thủ tướng Sharif vẫn nói với một nhóm các nhà ngoại giao Pakistan ở Islamabad vào thứ Ba rằng tiến trình này có thể mang lại sự chấm dứt của chủ trương hiếu chiến đã gây ra nhiều chết chóc.
We hope that our sincere efforts would yield the desired results and help turn the tide of violence.
Chúng tôi hy vọng là những nỗ lực chân thành của chúng tôi sẽ mang lại kết quả mong muốn và sẽ góp phần đảo ngược làn sóng bạo lực đang làm cho đất nước chúng ta không thể hiện được tiềm năng thực sự của mình.
Thế nhưng, các nhà quan sát địa phương và quốc tế đã báo cáo về sự suy giảm đáng báo động trong lĩnh vực nhân quyền ở Pakistan. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, trong phúc trình gần đây nhất, bày tỏ quan ngại về sự gia tăng của các mối đe dọa đối với các cộng đồng thiểu số ở Pakistan. Họ nói rằng tự do tôn giáo ở đây đã xuống đến mức thấp nhất. Một tổ chức theo dõi nhân quyền độc lập tên là Ủy hội Nhân quyền Pakistan trong bản phúc trình mới nhất cũng nói rằng tình trạng nhân quyền không cho thấy bất cứ sự cải thiện nào trong 6 tháng qua. Họ nói thêm rằng nhiều lý do báo động đã hiện ra. Tổ chức này lên án các cuộc tấn công vào những nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo. Ủy ban cho biết có nhiều vụ tấn công vào các đền thờ Ấn Độ giáo, đặc biệt là ở các khu vực miền nam Pakistan. Tổng thư ký Ủy hội Nhân quyền Pakistan, ông I.A. Rahman, nói sự bất an nơi những người không thuộc Hồi giáo được phản ánh qua việc hàng ngàn người đã rời bỏ đất nước vào thời điểm có sự gia tăng trong việc bất dung chấp tôn giáo, khiến nhiều người phải cải đạo sang đạo Hồi. Pháp luật Pakistan hình sự hóa việc xúc phạm đạo Hồi là tôn giáo chính của nước này. Những người chỉ trích nói pháp luật đã bị lạm dụng trong những năm gần đây để đàn áp các tôn giáo thiểu số. Ông Rahman cho biết sự gia tăng của tinh thần bất dung chấp tôn giáo dưới thời chính phủ Sharif là một vấn đề gây quan tâm lớn đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự ở Pakistan.
The policies that are being followed are also creating problems.
Các chính sách đang được thực hiện đồng thời cũng tạo ra các vấn đề. Chúng tôi luôn mong muốn hòa bình, nhưng chúng tôi muốn biết những điều kiện nào để có được hòa bình từ Taliban. Cũng giống như nhiều tổ chức xã hội dân sự khác, chúng tôi rất lo sợ là sự nhượng bộ duy nhất mà chính phủ sẽ đưa ra là cái giá phải trả về phụ nữ và người thiểu số.
Các lực lượng an ninh Pakistan đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công liên tục để chống lại các nhóm phiến quân cố thủ ở các khu vực bộ lạc ở miền Tây Bắc, nhưng họ vẫn chưa thể phá vỡ được các căn cứ của quân nổi dậy. Cũng đã có các cuộc hòa đàm và thỏa thuận với các phiến quân trước đây, nhưng những người chỉ trích cho rằng hòa đàm không có lợi ích gì mà chỉ cho phép các nhóm quá khích có thêm thời gian để tập hợp lại.
Cựu Tổng Tư lệnh Quân đội Ai Cập, Đại tướng Abdel Fattah el-Sisi, tuyên bố huynh đệ Hồi giáo không có tương lai tại Ai Cập nếu ông thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào cuối tháng này. Tướng Sisi có rất nhiều hy vọng thắng cử. Trong một cuộc phỏng vấn được phát thanh ngày hôm nay, ông nói sự nghiệp của huynh đệ Hồi giáo và tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã chấm dứt. Ông Sisi nói là không phải ông chấm dứt những người này, mà chính người dân Ai Cập chấm dứt sự nghiệp của họ. Người dân Ai Cập đã nói không. Trong ngày 30 tháng 6 năm 2013, người dân Ai Cập đã nói không và nay họ cũng nói không. Vấn đề của họ không phải là đối với cá nhân ông, vấn đề của họ là đối với nhân dân Ai Cập. Ông Sisi đề cập đến những cuộc biểu tình vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái, đưa hàng triệu người biểu tình chống lại ông Morsi, chỉ một năm sau khi ông này lên nắm quyền tổng thống. Những người chỉ trích cáo buộc ông Morsi độc tài và đã không vực dậy được nền kinh tế Ai Cập. Ông Sisi, lúc đó là tổng tư lệnh quân đội, đã đẩy ông Morsi ra khỏi chức vụ tổng thống những ngày sau đó. Ông Morsi là tổng thống Ai Cập đầu tiên không thuộc hàng ngũ quân đội. Ông Sisi rời khỏi quân đội vào tháng 3 năm nay để ra tranh cử. Ngày hôm qua, ông nói quân đội sẽ không đóng một vai trò nào trong việc cai trị Ai Cập. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo thắng tất cả các cuộc bầu cử tiếp sau cuộc nổi dậy của quần chúng năm 2011, chống lại nhà lãnh đạo lâu năm Hosni Mubarak, nhưng bị các nhà lãnh đạo lâm thời Ai Cập liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố. Chính phủ được quân đội hỗ trợ đã đàn áp tổ chức này, bắt giữ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu. Xung đột giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng, hầu hết là những người thuộc phe Hồi giáo. Kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, Ai Cập thường xuyên chứng kiến những cuộc tấn công do các phần tử tranh đấu thực hiện, lan rộng từ bán đảo Sinai nhiều biến động cho đến những thành phố khác, kể cả thủ đô Cairo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đang có mặt tại Nam Sudan để thúc đẩy việc chấm dứt vụ bạo động đã làm hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Ban đã đến Juba ngày hôm nay và gặp Tổng thống Salva Kiir. Theo phái bộ Liên Hiệp Quốc, ông Kiir đã nhắc lại lời cam kết là sẽ gặp lãnh tụ phiến quân Riek Machar. Ông Ban cũng đã đến thăm căn cứ Tamping của phái bộ Liên Hiệp Quốc. Tại đây, ông gặp các nhà lãnh đạo cộng đồng đại diện cho hàng ngàn người lánh nạn ở căn cứ này. Chuyến viếng thăm của ông diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo về những chế tài và những hậu quả khác nếu chính phủ Nam Sudan và phiến quân không cam kết tham dự các cuộc hòa đàm. Hai bên đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 1 năm nay, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết 11.000 người Nam Sudan đã vượt biên giới sang Ethiopia kể từ ngày thứ Bảy vừa qua để tránh các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phiến quân tại vùng Thượng Sông Nin. Cao ủy tị nạn nói có tất cả 315.000 người Nam Sudan lánh nạn tại các nước láng giềng kể từ khi bạo động bùng nổ vào tháng 12 năm ngoái, trong khi có hơn 920.000 người tản cư trong nước, hàng chục ngàn người lánh nạn tại những căn cứ của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.
bước sang phần 2 của chương trình tối nay, mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới, cắt xẻo một phần bộ phận sinh dục của phụ nữ, gọi tắt tiếng Anh là FGM, được thực hiện vì các lý do không liên quan tới y học. Tập tục này được thực hiện vì những lý do có tính truyền thống tại nhiều cộng đồng. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã công nhận hủ tục FGM là một hành vi vi phạm nhân quyền ở các em gái và phụ nữ. Bà Claudia Capa, một chuyên viên thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức UNICEF, cho phóng viên France Alonso của đài chúng tôi biết rằng một biện pháp rất đơn giản có thể chấm dứt phong tục này, đó là khi các gia đình và mọi người trong cộng đồng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hồng Hoa có thêm các chi tiết sau đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, FGM phần lớn được thực hiện ở các em gái trong độ tuổi từ lúc sơ sinh cho đến 15 tuổi và đôi khi được thực hiện ở những người phụ nữ trưởng thành. Tại châu Phi, hàng năm, ước tính hơn 3 triệu em gái có rủi ro phải trải qua FGM. Trong khi đó, hiện nay có hơn 125 triệu em gái và phụ nữ còn sống đã bị cắt tại 29 quốc gia ở châu Phi và Trung Đông, nơi tập trung các vụ FGM. Phong tục này phổ biến nhất ở các khu vực Tây, Đông và Đông Bắc châu Phi, ở một vài quốc gia châu Á và Trung Đông, và trong số những người di cư đến từ khu vực này. Có một câu nói rằng, có nhiều vấn đề trên thế giới này sẽ biến mất nếu chúng ta nói chuyện với nhau. Đó dường như là một giải pháp cho vấn đề cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ ở châu Á.
We have evidence that the practice exists, at least in Indonesia and Malaysia. It's not done as a national practice, if you would, but given the size of
Chúng tôi có các bằng chứng về sự tồn tại của phong tục này, ít nhất là ở Indonesia và Malaysia. Nó không phải là một tập tục trên toàn quốc. Nhưng nhìn vào con số phụ nữ sinh sống tại những quốc gia này, chúng ta đang bàn về một số lượng lớn các em gái và phụ nữ. Tuy nhiên, với những quốc gia này, chúng tôi không có một hệ thống dữ liệu tiêu biểu.
Theo bà Kappa, vì nhu cầu thu thập số liệu về phong tục truyền thống có hại này là chưa cao cho tới gần đây, do đó hệ thống dữ liệu về FGM tại những nước này là chưa có. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ sinh con, người ta sẽ biết được người phụ nữ đó đã từng trải qua FGM hay chưa, bà Kappa cho biết.
Of course, this is a crucial moment in a woman's life when those affected by the cutting, specifically the most invasive forms, this is when.
Đây là một trong những thời điểm quan trọng trong cuộc đời một người phụ nữ, khi những người chịu ảnh hưởng bởi những vết cắt, cụ thể là hình thức cắt bỏ sâu nhất. Họ là những người phải chịu đựng sự khó khăn tột cùng khi sinh con.
Khi nói tới FGM, nhiều người liên tưởng tới thủ thuật cắt bao quy đầu ở nam giới vì có thể có sự tương đồng. Tuy nhiên, bà Kappa khẳng định chúng hoàn toàn khác nhau.
Female genital mutilation is clearly an indication of oppression against the girls and women. It was conceived, it was started as a tradition.
FGM rõ ràng là một chỉ dấu của sự đàn áp chống lại các em gái và phụ nữ. Nó được hiểu và được bắt đầu như là một truyền thống, một hình thức phân biệt đối xử rất rõ ràng đối với phụ nữ và các em gái. FGM liên quan đến giới tính. Nó là một dạng kiểm soát và trong phần lớn các quốc gia chúng tôi có được số liệu về FGM. Đa số đàn ông và phụ nữ đều chống lại việc tiếp tục việc làm này.
Theo lời bà Kappa,
thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Đến đây chúng tôi xin quý vị xin tiếp tục chương trình với một hỏi đáp y học do bác sĩ Nguyễn Ý Đức thực hiện. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngay trong lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp thì quý vị từ Việt Nam có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc lại, xin quý vị gọi
số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng trả lời những thắc mắc của quý vị có liên quan tới vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ thưa ạ. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi bác sĩ Đức trên đường dây, thì chúng tôi xin quý vị thính giả nghe một phần quảng cáo sau đây. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả của VOA, ứng dụng VOA đã có chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, cũng như hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới được cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung iTunes Store và Google Play. Thưa Hoài Hương, xin kính chào bác sĩ ạ. Bác sĩ đã có mặt trên đường dây chưa ạ? Alo?
VOA, chúng tôi đã có mặt ở trên đường dây và sẵn sàng để trả lời những thắc mắc mà quý vị thính giả của đài VOA có thể nêu ra với chúng tôi. Đó đây thưa với bạn Hoài Hương.
Dạ, thưa bác sĩ, Hoài Hương rất là mừng là có bác sĩ trên đường dây, tại vì ở đây chúng tôi đang gặp trục trặc về kỹ thuật. Cho nên...
cái kỹ thuật thì thường thường nhiều khi nó có những cái thay đổi hay là có những cái trục trặc mà bất thường mình không thể nào đoán trước được nữa. Đây Hoài Hương.
Dạ vâng.
Chắc quý vị thính giả của đài VOA cũng thông cảm cho là những cái lý do đó là lý do ngoài ý muốn của anh chị em trong đài, có phải không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ thưa bác sĩ, hiện giờ vì chương trình của chúng ta thực hiện hơi sớm, thành ra chưa có vị thính giả nào trên đường dây, thì nhân tiện đây. Vâng, thì nhân tiện đây thì Hoài Hương xin được hỏi bác sĩ về cái dịch bệnh sởi ở Việt Nam đó thưa bác sĩ. Nghe nói là hiện giờ vẫn còn nghiêm trọng phải không thưa bác sĩ?
Vâng, thực tình ra cái bệnh sởi ở Việt Nam hiện thời bây giờ đó vẫn còn là nghiêm trọng. Mới cách đây 2-3 ngày đó thì đã có những cái gọi là thông tin hay những cái báo cáo mà nói rằng thì là cái số bệnh ở Việt Nam đó thì hiện nay đã xảy ra ở khoảng 61 trên 63 tỉnh và thành phố. Và từ đầu năm tới bây giờ thì chúng tôi nhớ rằng thì là có khoảng chừng độ gần 4.000 trường hợp mà mắc cái dịch sởi đó. Và trong số đó thì có khoảng chừng độ 13 cho tới 14 ngàn là trường hợp mà gọi là nghi là sởi. Thế thì thưa quý vị, cái số tử vong hiện thời bây giờ đó thì theo chúng tôi hiểu là nó lên tới khoảng chừng độ 25 bệnh nhân. Và ở Sài Gòn, ở Hà Nội thì đây là cái vấn đề là mình nói là dịch nó xảy ra ở Hà Nội nhiều hơn. Thì cái số bệnh nhân ở những cái bệnh viện mà gọi là trẻ em ở Hà Nội đó thì theo được tin tức ở trong nước thì đều vượt gọi là quá tải, là vì bệnh nhân vượt tuyến, tức là đổ xô về những cái bệnh viện lớn. Và những cái bệnh nhân này thì thực tình ra có thể là họ không tin tưởng lắm vào những cái bệnh viện mà bên đó người ta gọi là tuyến đầu, và vì thế cho nên nó gây ra những cái tình trạng chồng chéo rồi có thể đưa tới viêm não, viêm phổi, cho nên nó đưa mới cái tình trạng tử vong như vậy đó đấy bạn Hoàng Nương. Thì nói chung đó thì đã có những cái nhận xét rất là gay gắt đối với lại các giới chức đầu não về ngành y tế ở Việt Nam. Thì đấy là cái điểm mà chúng tôi muốn lưu ý với quý vị thính giả đó đấy bạn Hoài Hương. Không hiểu là bạn có thắc mắc gì thêm thì xin mời bạn cứ nêu ra.
Dạ thưa bác sĩ, bây giờ thì chúng ta đã có một vị thính giả ở trên đường dây. Vậy thì Hoài Hương xin chờ sau khi bác sĩ nói chuyện với vị thính giả rồi thì chúng ta sẽ nói tiếp về bệnh sởi, có được không ạ?
Dạ vâng, được ạ, vâng.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta, vị thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay thưa bác sĩ là bà Tuyến. Bà Tuyến là vợ của ông Nguyễn Đỗ Tấn Vũ ở Sài Gòn. Bà Tuyến, chúng tôi xin chào bà Tuyến đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học của VOA. Xin bà đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức, thưa bà.
Dạ, cháu nó còn nó mới học lớp 9 à, mà nó bị thoát ra, bị u nang buồng trứng, là do đâu mà nó ra?
Buồng trứng lớp 9, năm nay là cháu nó bao nhiêu tuổi thưa bà Tuyến?
Dạ, 16 tuổi.
16 tuổi. Cháu đã có kinh nguyệt chưa bà?
Dạ, có rồi.
Có rồi. Thế thì cái bệnh này là nó mới xảy ra đây hay là lâu rồi bà Tuyến nhỉ?
Dạ mới xảy ra.
Ừ. Thế Thế thì cái xảy ra cách đây khoảng chừng là một vài tuần rồi thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm, thì người nhà của bà ở bên Berlin là ông Thành gì đó, ông có hỏi tôi về vấn đề này. Thế này nha, cái hôm đó hình như là nói rằng thì là có thể là sẽ mổ thế nào đó, có phải không thưa bà?
Dạ.
Dạ, tức là thế nào, là đã mổ rồi hay là chưa mổ hay là thế nào thưa bà?
Dạ, dạ chưa. Tại vì chưa cháu mổ. Còn đang học trong trình ông thi là không có mổ, không có gì hết.
Vâng. Thế thì ở bên đó bác sĩ người ta xác định cái bệnh là như vậy, và cái người ta nói u nam buồng trứng như vậy đó, thì nó có nhiều cái u hay là nó chỉ có một cái u nào đó ở trong cái buồng trứng mà thôi thưa bà Tuyến?
Dạ, người ta chỉ nói là có u nam buồng trứng thôi.
Với tức lại, là ở một bên thôi bà, không đưa bạn vào. Vâng.
Bác sĩ nói là có u nam buồng trứng, buồng trứng trái. Là ở ở bên buồng trứng trái á, phải để theo dõi, không cho xuất viện. Là lúc đó cháu còn đang ôn thi á, thử xin xuất viện về để cho cháu ôn thi, xong ta cho thuốc uống.
Vâng.
Chờ cháu thi xong là tới tái khám lại. Nhưng mà bệnh đó có ảnh hưởng gì không?
Vâng, bây giờ thế này bà nhé, thì bây giờ tôi nghĩ rằng thì là cái u của cháu nó chưa ở cái mức độ lớn cho lắm, tức là có thể là còn nhỏ, thành ra vì thế cho nên bác sĩ mới nói rằng thì là để theo dõi. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai nữa là thực tình ra đó, cái trường hợp mà u nang buồng trứng mà tiếng Anh đó gọi là cái cyst đó, ở trong cái buồng trứng của mình, thì nó là một cái chuyện thường thường đó, là nó ở những cái tuổi mà phụ nữ mà còn sanh đẻ được. Thường thường nó là trên 30 tuổi, nhưng mà ở lớp trẻ tuổi cũng vẫn có thể có được như thường. Thế thì trong cái trường hợp này, bây giờ câu hỏi của bà là tại sao nó có thể u nang như vậy? Thì thực tình ra cho tới bây giờ đó thì người ta cũng chưa biết rõ cái nguyên nhân nào mà nó lại đưa tới cái trường hợp u nang. Thì có thể là không hiểu rằng ở trong gia đình của ta có ai bị cái trường hợp u nang này bao giờ không thưa bà Tuyến?
Dạ, có em bị lần bị là sanh đẻ hai đứa rồi, mới mổ đây cách mấy năm mà.
Tức là bà đã bị u nang buồng trứng rồi phải không bà?
Dạ.
Vâng. Đấy, thế thành ra tôi hỏi câu đó là tại vì trong cái vấn đề cái nguyên nhân đó thì cái di truyền nó cũng là một cái rủi ro đưa tới cái trường u nang, đặc biệt ở lớp gọi là nhỏ tuổi như thế này, là tại vì khi người mẹ hay người chị bị u đó thì là con cũng có thể bị, thành ra tạm thời mình coi như là cái trường hợp này là nó có tính cách di truyền, hoặc là cũng có thể có những nguyên nhân khác. Thế nhưng mà thường thường đấy, ở cái cháu lớp nhỏ như vậy thì là nó đưa tới cái tình trạng mà gọi là di truyền ở trong, là tại vì bà có. Cái điểm thứ hai là thường thường đó, những cái u như vậy đó thì nó diễn tiến nó rất là chậm. Nó diễn tiến rất là chậm, tức là nó lớn lên rất là chậm chứ không có thể làm nhanh được. Đó là cái điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Khi mà con nó còn diễn tiến một cách hết sức âm thầm, nhưng mà nó có thể chuyển sang trường hợp ác tính. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp cháu bé đó thì tôi không biết là nó lớn là bao nhiêu cm, không biết. Thế thì có thể là nó còn nhỏ, thành ra cho tới bây giờ đó thì theo như là bà nói là bác sĩ để theo dõi mà thôi. Chứ còn nếu mà nó lớn ra mà lớn nhanh thì có thể nó đưa tới cái trường hợp ung thư. Và trong trường hợp ung thư đó thì người ta phải cắt bỏ. Thế thì trong trường hợp này đó thì cái thứ nhất bà phải hỏi lại bác sĩ họ coi trong cái u đó nó lớn, cái mức độ nó là bao nhiêu. Đó là cái điểm thứ nhất. Đó. Và cái điểm thứ hai là cái thuốc mà bác sĩ cho uống thuộc cái loại thuốc gì đó thưa bà Tuyến?
Dạ, cái loại thuốc đó là cháu không có biết. Cháu không có biết là loại thuốc gì. Thì người ta, bác sĩ nói là về uống thì tạm thời theo dõi. Rồi cháu thi xong là chắc cháu tới khám lại.
Vâng, đó thế thành ra cái thuốc đó thì thực tình ra có thể là một vài cái loại thuốc. Ví dụ như là nó, tại vì trong cái bệnh này đó thì thường thường cái kích tố, cái hormone của người nam trong bệnh nhân nó tăng lên. Đó, thế thành ra có thể là bác sĩ sẽ cho một vài các loại thuốc mà có tính cách điều chỉnh, tức là để làm giảm cái lượng hormone, tức là cái kích tố nam. Đó, Đó là có thể là vậy, tôi đoán là vậy. Thành ra bà thử coi lại cái tên thuốc là cái gì thứ nhất, và bà thử hỏi lại cái tiệm pharmacy, ta sẽ giải thích cho bà cái điểm đó. Đó. Thế thì bây giờ cái tình trạng như vậy thì tôi đề nghị với bà là nó vẫn đi học, nó vẫn khỏe mạnh như thường, không phải không bà Tuyến?
Dạ đúng rồi.
Rồi. Thành ra bây giờ mình cứ làm theo lời bác sĩ là mình theo dõi. Thế bao giờ thì cháu nó thi xong thư bà? Tức là khoảng chừng là 1-2 tháng nữa thì phải.
Dạ, cháu nó đang thi gần xong à.
Vâng, thì sau khi bà thi xong đó, cháu nó thi xong đó, thì bà cho cháu nó trở lại để gặp vị bác sĩ đó. Thế thì khi gặp bác sĩ thì bà hỏi lại cho tôi, thứ nhất là cái u đó, u nang đó nó lớn nhỏ là bao nhiêu, đặc biệt là bao nhiêu cm. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là bà hỏi thêm rằng cái thuốc mà bác sĩ cho cháu nó uống đó là thuộc về lại cái thuốc gì và được dùng để làm cái gì. Đó là cái thứ hai. Và cái điểm thứ ba là bác sĩ cho tôi biết là cái tình trạng mà gọi là trong một cái tương lai gần và tương lai xa, cái tiến triển của bệnh của cháu, cái diễn biến bệnh của cháu nó sẽ như thế nào đó đấy thưa bà. Nhá. Thì bà làm ơn bà hỏi cho tôi ba cái điểm đó. Bây giờ thì bà đừng có quan ngại gì vội, là tại vì rằng thì là cháu đã được bác sĩ theo dõi và đã được cho thuốc rồi, mà bác sĩ cũng đã nói rằng thì là trở lại, thì bà cứ làm đúng như lời của bác sĩ mà đó đấy bà nhá.
Dạ dạ.
Vâng. Bà nhớ là bà nhớ hỏi những cái câu mà chúng tôi vừa mới nói, là tại vì là bệnh nhân mình có quyền hỏi bác sĩ chi tiết về bệnh của con mình, cũng như là khi bác sĩ cho thuốc thì tôi đề nghị với lại quý vị thính giả cũng như là bà con, cũng như là trường hợp của bà, là hỏi ngay cái bác sĩ đó là cái thuốc này tên là cái gì, bà ghi vào tờ giấy, thế xong rồi bà nói thuốc đó dùng để làm cái gì, có mục đích để làm cái gì. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là dùng cái loại thuốc này có những cái tác dụng phụ gì hay là không. Đó là mấy cái điểm mà tôi đề nghị với bà nên hỏi khi mà bà trở lại tái khám cho cháu đó đấy thưa bà.
Dạ.
Vâng. Hiện thời bây giờ bà vẫn ở Sài Gòn có phải không bà?
Dạ đúng rồi.
Vâng, thì ở trong Sài Gòn cũng có nhiều viện mà gọi là bệnh viện mà gọi là bệnh phụ nữ đó, thì mình có thể hỏi cái chuyện này nó cũng dễ dàng thôi. Thế thường từ bây giờ thì bà chữa cháu ở bệnh viện nào ở Sài Gòn thưa bà?
Dạ, hôm bữa là đi bệnh viện là An Bình.
An
là
Bình.
Lúc đó vâng, cháu
bệnh
là bụng ói rồi, gần
bụng
năm
đó,
thành thử đưa vô gần trường luôn á.
Vâng. Là cái bệnh viện cũng khá lớn đấy, và theo tôi hiểu thì ở trong đó cũng có nhiều bác sĩ chuyên môn mà tương đối là có một cái tay nghề khá cao đấy thưa bà. Thành ra bà cứ tiếp tục bà làm như vậy cho tôi bà nhé. Bà đừng có lo ngại gì, cái chuyện này có thể mà gọi là xử lý được, chứ không có sợ gì mà gọi là chậm chậm đâu đó đấy thưa bà nhá.
Dạ, cháu cảm ơn.
Rồi, thế thì bà cứ làm như vậy, xong giờ định chừng được vài tuần lễ khi nào mà bà tái khám xong đó thì bà kêu điện thoại cho anh Tấn Trương và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà để theo dõi tình trạng ra như thế nào đó đi bà Tuyến nhé.
Dạ dạ dạ.
Dạ vâng.
Rồi. Rồi chào bà. Bà có liên lạc với ông Thành là ông Vũ ở bên New Orleans đấy, thì bà cũng nói với ông là chúng tôi có liên lạc với bà rồi, nghe không bà Tuyến nhá.
Dạ 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 dạ.
Dạ,
rồi,
xin Hoài Hương xin cảm ơn bà Tuyến đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học của VOA hôm nay. Dạ thưa bác sĩ, trong vài phút còn lại chúng ta có thể trở lại về nói về bệnh sởi được không ạ?
Vâng, thì bây giờ trở lại cái này đó thì chúng tôi xin tiếp tục nói như thế này, là thực tình ra đó thì cái vấn đề này đó thì mình cũng chỉ người chúng ta ở nước ngoài đó thì chúng ta cũng chỉ không nhìn rõ cái sự kiện đó ra làm sao, nhưng mà chúng ta chỉ qua những tin tức của Bộ Y tế rồi của báo chí rồi cũng như là phản ứng của dân chúng đó thì chúng ta biết rằng thì là cái tình trạng nó cũng khá trầm trọng đó đấy thưa với lại và bạn Hoài Hương đó. Thế thì Bộ Y tế mới đây thì nói rằng thì là sở dĩ cái dịch mà gọi là sởi nó lan rộng là tại vì biến đổi khí hậu, và thứ hai là lơ là trong cái việc chích ngừa và cái tỷ lệ chích ngừa không được đạt. Thì cái vấn đề gọi là biến đổi khí hậu thì thực tình ở miền Bắc là cái miền mà khí hậu tương đối nó lạnh, vì nó lành cho những cái virus mà gây ra cái bệnh sởi đó, nó có thể sống lâu được và nó hoành hành ở những cái vùng đó, thì cái đó thì mình có thể hiểu được. Nhưng mà nói rằng thì là quản lý thiếu sót và gọi là là lơ là trong vấn đề chích ngừa, thì cái vấn đề này thì mình không biết là trách nhiệm ở ai, Bộ Y tế hay là ở dân chúng lơ là. Thì ở điểm này thì nó có một cái điểm mà dân chúng phản ảnh rằng thì là hầu cách đây một thời gian nó có những cái phản ứng hay là có những cái sự cố xảy ra khi chích ngừa. Thế vì thế cho nên dân chúng cũng không có chích ngừa, chịu đi chích ngừa đó đấy thưa với này chị Hoài Hương. Và vì thế cho nên nó với tăng cái trường hợp mà gọi là dịch sởi nó xảy ra ở miền Bắc Việt Nam đó đấy chị Hoài Hương.
Dạ thưa bác sĩ, liệu có một cái ca ban sởi nào trong thời gian gần đây ở bên Mỹ này không ạ?
Ở bên Mỹ thì thực tình ra đó, kể từ khi mà có cái bên Mỹ thì thường thường cái vấn đề bên Mỹ là hiện thời bây giờ cái số hay là cái tỷ lệ mà người mắc sởi bên Mỹ rất là thấp, có thể coi như là hầu như là xóa bỏ. Chỉ có năm nay đó thì có khoảng chừng độ trên dưới 50 ca mà được khám phá ra ở miền California, và đa số những cái trường hợp này là những người đi du lịch ở Philippines về Mỹ và mắc cái bệnh ở bên Philippines rồi về trở lại đây. Người ta không nói đến là Việt Nam hay là Trung Hoa, nhưng mà người ta nói rõ rằng thì là từ ở Philippines mà về Mỹ thì là bị nhiễm cái bệnh sởi đó. Và vì thế còn cái vấn đề bệnh sởi thì coi như hiện thời bây giờ là bên Mỹ coi như là không còn cái trường hợp đó nó xảy ra nữa. Cái lý do là tại vì thế này thưa chị Hoài Hương, với được quý vị thính giả, là ở bên Mỹ cái vấn đề chích ngừa bệnh sởi là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và thường thường người ta chích ngừa ngay từ khi mà các cháu nó mới sanh ra, đó đã bắt đầu là được có những kế hoạch để mà chích ngừa rồi. Mà cái sự chích ngừa đó thì thường chích làm 2 mũi hoặc là 3 mũi, cái vấn đề là tùy theo những cái trường hợp. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là hầu hết trước khi mà trẻ con đi học đều phải được chích ngừa, phải có cái giấy chứng nhận đã được chích ngừa một số những cái bệnh truyền nhiễm thì bây giờ mới đi học được. Và vì thế cho nên cái sự miễn dịch đối với lại bệnh sởi cũng như là một số những cái bệnh truyền nhiễm khác là được bảo đảm đó đấy bạn Hoài Hương.
Dạ thưa bác sĩ, câu cuối và xin bác sĩ nói ngắn gọn là những người về Việt Nam có cần có những cái biện pháp đề phòng như thế nào không ạ?
Thực tình ra thế này, thứ nhất là đối với người lớn thì đa số người Việt Nam chúng ta đều mắc cái bệnh sởi này cách đây khoảng chừng 40-50 năm. Và khi chúng ta đã mắc bệnh sởi rồi đó thì thường thường là chúng ta có cái tính miễn dịch coi như là vĩnh viễn. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất, tức là khi đã mắc cái bệnh sởi hoặc là những cái bệnh truyền nhiễm như vậy rồi đó thì chúng ta có cái tính miễn dịch vĩnh viễn. Thành ra đối với người lớn khi về Việt Nam không cần phải chích ngừa. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đối với các trẻ em thì như chúng tôi vừa trình bày, là trẻ em ở bên Mỹ đều được chích ngừa một cách hết sức là đầy đủ. Hết sức là đầy đủ, và cái sự chích ngừa đó nó bảo vệ cho các em không bị bệnh nữa. Thành ra khi Việt Nam thì không cần phải chích ngừa. Tuy nhiên cần phải giữ gìn cái vệ sinh cá nhân đó đấy chị Hoài Hương.
Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý vị đã theo dõi một hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Xin bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, xin chào bạn Hà Hương, và chúng tôi cũng chào quý vị thính giả của đài VOA và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.
Xin cảm ơn bác sĩ. Đây là chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ca ngợi việc ký kết hiệp ước quốc phòng mang tính bước ngoặt tại Manila. Việc ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng tăng cường, gọi tắt là EDCA, diễn ra ngay trước khi Tổng thống Obama đến Manila vào ngày 28 tháng 4, trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du 4 quốc gia châu Á của ông. Chuyến công du với mục đích nhấn mạnh sự can dự của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng có điểm dừng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Thỏa thuận có hiệu lực trong 10 năm là một khuôn khổ pháp lý và chính sách tạo điều kiện cho việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Philippines. Tại một cuộc họp báo ở Manila, Tổng thống Obama gọi thỏa thuận quân sự này là khởi đầu của một chương mới quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Theo lời mời của Philippines, những quân nhân Mỹ sẽ được luân phiên điều tới các cơ sở của Philippines, ông Obama nói. Chúng ta sẽ huấn luyện và diễn tập cùng nhau nhiều hơn để chuẩn bị cho một loạt những thách thức, bao gồm cả khủng hoảng nhân đạo và thiên tai như bão Yolanda. Tổng thống Obama nói, cả hai nước sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng khả năng phòng thủ của Philippines và làm việc với các quốc gia khác để thúc đẩy ổn định khu vực, chẳng hạn như ở Biển Đông. Trả lời một câu hỏi về Trung Quốc và tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, ông Obama nhấn mạnh rằng mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là đối phó hay kiềm chế Trung Quốc, mà là để đảm bảo rằng những quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế được tôn trọng. Ông nhắc tới thỏa thuận quốc phòng mới với Philippines là sự cập nhật đối với mối quan hệ liên minh nhiều thập niên mà Mỹ đã duy trì với Manila. Một sự cập nhật mang tới cơ hội cho hai nước để hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm ứng phó những thách thức mới và làm việc hiệu quả với các nước ASEAN khác, cũng như với Australia và Nhật Bản. Tổng thống Obama nói, "Hy vọng của tôi là tới một lúc nào đó, chúng tôi sẽ có thể hợp tác với Trung Quốc, bởi vì mục tiêu của chúng tôi chỉ đơn giản là đảm bảo mọi người hoạt động theo một cách thức ôn hòa và có trách nhiệm. Khi có được điều đó, các nước mới tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với người dân trong đời sống hàng ngày. Đó là sự thịnh vượng, tăng trưởng, việc làm. Và nếu chúng ta có những thỏa thuận an ninh giúp tránh xung đột và tranh chấp, khi đó chúng ta mới có thể chú trọng vào những việc cần sự chú ý."
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quan trọng.
Các giới chức Tây Lan cho biết một người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại miền Bắc Thái Lan ngày hôm nay. Các giới chức hôm nay nói một phụ nữ 83 tuổi thiệt mạng khi bức tường nhà bà tại tỉnh Chiang Rai đổ xuống gần trung tâm trận động đất. Cũng có những thiệt hại nặng nề về nhà cửa, bệnh viện, chùa và những tòa nhà khác trong vùng gần biên giới, Miến Điện và Lào. Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho biết sẽ tuyên phán vào ngày mai về cáo buộc lạm quyền của Thủ tướng Dân lực Sinawat. Những cáo buộc này liên hệ đến vụ thay thế vào năm 2011, người đứng đầu an ninh quốc gia của bà, một động thái mà những người chỉ trích nói là vi hiến và có lợi cho đảng phiêu Thái. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự trù tổ chức vào ngày 25 tháng 5. Bình luận của ông Lavrov được đưa ra một ngày sau khi xảy ra cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Ukraine và những phần tử ly khai thân Nga tại thành phố Sloviansk ở miền đông Ukraine. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một luật sư nhân quyền nổi tiếng. Những nhà hoạt động bạn của luật sư nói rằng đây là một âm mưu nhằm đe dọa những người muốn kỷ niệm 25 năm ngày đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn, làm nhiều người chết. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, Đại tướng Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố huynh đệ Hồi giáo không có tương lai tại Ai Cập nếu ông thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào cuối tháng này. Tướng Sisi có rất nhiều hy vọng thắng cử trong một cuộc phỏng vấn được phát thanh ngày hôm nay. Ông nói sự nghiệp của huynh đệ Hồi giáo và tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã chấm dứt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đang có mặt tại Nam Sudan để thúc đẩy việc chấm dứt vụ bạo động đã làm hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Ban Ki-moon đã đến Juba ngày hôm nay và gặp Tổng thống Salva Kiir. Theo Phái bộ Liên Hiệp Quốc, ông Kiir đã nhắc lại lời cam kết là sẽ gặp lãnh tụ phiến quân Riek Machar.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin chào tạm biệt và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.